This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dungin chung sa ai van hat vang loi Việt Nam.
Nhìn về đại dương ta nhớ hương quê nhà ở đó.
Còn nhiều lầm than sao phút xuống gương buồn lặng yên.
Là tiếng khóc thương đời biệt ly, bên tiếng hát ru gọi người về.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, và chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt tiếp theo của lần trước, để chúng ta đến với một người rất là quen thuộc trong lần trước, đó là ông Chu Linh, giám đốc của Việt Nam Film Club.
Loạn ly qua những lúc đất trời bình yên, chị vẫn hát dù tình chờ mong, mẹ vẫn hát dù đời thủy chung.
Vâng, trên đường lai đặc biệt đã có sự hiện diện của ông Chu Linh rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Chu Linh trở lại trong chương trình. Không biết là hôm nay anh có khỏe hay không anh?
Xin chào anh Hoàng Tính và kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Dallas. Vâng, tôi khỏe anh.
Dạ vâng, rồi cái tình hình thời tiết bên đó có gì đặc biệt hay không thưa anh?
Hôm nay tương đối thời tiết cũng mát mẻ anh, không có nóng lắm.
Dạ vâng, bên đây cũng vậy thưa anh, nó cũng tương đối là nó mát mẻ, nhưng mà nó cũng báo hiệu là cái mùa hè đang tới và cái nóng của Texas nó cũng đang răng rật, đang chuẩn bị để đến trong cái khu vực. Bây giờ thì nó chưa có những cái hiện tượng nóng bởi vì có những cái trận mưa, cho nên cũng làm dịu mát đi phần nào cái nắng của Texas rồi. Hôm nay trở lại trong cái chương trình đặc biệt phỏng vấn, đặc biệt cùng với anh Chu Linh, là chắc chắn là trong lần trước chúng ta nói là chúng ta khất trong cái vấn đề của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, và lần này chúng tôi xin được tập chú về Lê Văn Khoa cũng như là cái quốc thiệu của Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao Việt Nam Film Club, câu lạc bộ phim Việt Nam đã chọn nhạc sĩ Lê Văn Khoa để làm phim tài liệu? Vậy thưa anh Chu Linh.
Dạ, xin cảm ơn về cái câu hỏi. Xin lỗi, có thể tăng cái volume được không? Bên này nghe nhỏ lắm anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, bên đây Hoàng Tính đang mở hết cái công suất của nó thưa anh. Hoàng Tính sẽ chỉnh đốn lại. Dạ vâng, sẽ cố gắng để cho anh nghe lại.
Vâng, vậy thì mình cố gắng nhé.
Dạ vâng.
Thưa anh Hoàng Tín và quý thính giả, chọn một nhân vật cho một cái cuốn phim, nếu cái cuốn phim về giải trí thì đạo diễn, nhà sản xuất chọn bất cứ cái nhân vật nào mà họ thích để họ làm phim. Trong một cuốn phim thì có thể chọn bất cứ nhân vật nào mà đạo diễn quan tâm được một cái đề tài nào đó, nhưng chọn một cuốn phim, một nhân vật trong cuốn phim tài liệu thì không phải dễ dàng. Thưa quý vị, thì nhân tài của Việt Nam Cộng Hòa trong 20 năm rất là nhiều, ngày hôm nay tại hải ngoại là rất là nhiều, nhưng mà là một cái cuốn phim về văn hóa nghệ thuật thì đối với chúng tôi là phải hết sức là cẩn trọng. Phải là một cái công ty điện ảnh để mà có nhiều điều kiện để tuyển chọn nhân vật. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt ra những cái tiêu chuẩn để chọn nhân vật. Chẳng hạn như cái người đó phải có tinh thần phục vụ cho đất nước là ưu tiên. Thứ hai, họ đã có một cái bề dày sinh hoạt hoạt động cho cái lĩnh vực của họ. Và cái thứ ba nữa là họ đã có những cái thành quả đóng góp cho đất nước. Cho nên chúng tôi đã chọn cuốn phim đầu tiên là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Chúng tôi coi như là một cái nhà văn hóa, một nhà chính trị gia, thì chúng tôi đã chọn, và cuối cùng thì cũng nhiều người đồng ý như vậy. Đó về phim tài liệu lịch sử. Còn riêng về tài liệu về văn hóa nghệ thuật thì chúng tôi chọn nhạc sĩ Lê Văn Khoa cũng dựa trên ba cái tiêu chuẩn mà chúng tôi tập như vậy, và xét thấy sau khi mà làm công phim rồi á, thì từ gia đình cho tới thân hữu của ông á, đó là một cái nhân vật xác đáng, thưa anh.
Dạ vâng, nhiều vâng. Đồng ý với anh rất là nhiều trên khía cạnh về cái văn hóa nghệ thuật, nhất là cái dòng âm nhạc Việt Nam, thì nhạc sĩ Lê Văn Khoa là một người rất là nổi trội và chính hoàn tính đây. Mặc dù ngày xưa trước năm 1975 xem TV thì cũng chập chọe, cũng thấy được cái hình bóng của nhạc sĩ Lê Văn Khoa trong cái chương trình Đố Vui Để Học Hoàng Tính Nói. Vậy chắc có lẽ là quý vị nhớ, và chắc có lẽ là Hoàng Tính Nói cũng không có sai khi mà cái tên Lê Văn Khoa, nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã để lại nhiều dấu ấn trong chương trình học vấn ngày xa xưa, cũng như là những cái bài nhạc, những cái chương trình nhạc của nhạc sĩ Lê Văn Khoa đảm nhiệm trên đài truyền hình Việt Nam. Đối với cái cuốn phim này thì anh có thể anh cho quý vị biết nếu được những cái đề tài gì anh gửi đến trong cái nội dung cuốn phim, và đâu là những cái nét đặc biệt của cuốn phim, anh có thể anh trình bày được không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, nếu nói về cái cuốn phim Lê Văn Khoa Một Đời Cho Nghệ Thuật được phát hành song ngữ, thì chúng tôi lại mong muốn quý vị xem cái cuốn phim đó trên YouTube. Nói về nhạc sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ, nhà giáo dục Lê Văn Khoa, rất là nhiều lĩnh vực, chứ không phải là một cái lĩnh vực mà người ta nghĩ tới Lê Văn Khoa, tức là nhạc sĩ. Ông đã hoạt động trong cuộc đời ông đó về các lĩnh vực như là giáo dục thiếu nhi, sinh hoạt tôn giáo, hội họa, rồi nhiếp ảnh và âm nhạc, cũng có đôi chút về điện ảnh nữa. Chẳng hạn như ông cũng có tham gia cái trong điện ảnh, trong cái vai một linh mục trong cái cuốn phim Alamo B, đó cũng là điện ảnh. Ở đấy thì chúng tôi không có, chắc không có đủ thời giờ để nói từng lĩnh vực, thì nói rằng ông đã đóng góp cho xã hội và cho đất nước Việt Nam trước năm 1975, và sau năm 1975 cho tới giờ phút này ông vẫn còn hoạt động về lĩnh vực nhiếp ảnh và âm nhạc. Nói như vậy để thấy rằng nhân vật Lê Văn Khoa rất là xứng đáng. Ông đã được nhiều cái giải thưởng về nhiếp ảnh và âm nhạc ở trong nước từ thập niên 50 mấy, lúc mà Việt Nam chưa chia đôi đó, thì ông đã được giải thưởng rồi. Nhưng mà ông chưa nhận giải thưởng thì đất nước chia đôi. Nhưng mà sau đó thì người ta lại phát giải thưởng cho ông. Ông được giải thưởng của quốc tế nữa, từ Ukraine cho tới bên Âu Châu, rồi bên Mỹ, và các những cái giải thưởng về các lĩnh vực khác nữa. Hiện tại thì có những cái tài rất nhiều tài liệu trong cuốn phim về ảnh hoặc âm nhạc, thì ông đã trình diễn và hoặc là trình diễn các tác phẩm của ông tại Ukraine, tại các tiểu bang của Mỹ, chẳng như California, Texas, Washington DC, và đặc biệt là tại Úc Châu. Nổi bật nhất trong cái bộ sổ của ông mà đã hoạt động rồi á, thì phải nói đến là cái bản hòa tấu Symphony 1975. Đó là một cái tác phẩm nói về cái giai đoạn lịch sử Việt Nam, cùng có vượt biên và sống sót tại các nước trên thế giới. Có thể nói đây là cái lịch sử Việt Nam, chiến tranh Việt Nam thu nhỏ trong cái Symphony 1975. Có thể nói rằng ông Lê Văn Khoa là viết lịch sử bằng âm nhạc cũng không sai. Cho nên thì đối với chúng tôi thì mong mỏi quý vị xem cuốn phim Lê Văn Khoa Một Đời Cho Nghệ Thuật. Dạ, xin thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Chu Linh. Vâng, thưa quý vị đang đến với cái chương trình phỏng vấn đặc biệt cùng với lại ông Chu Linh là giám đốc của Việt Nam Film Club, thưa quý vị. Khi mà nói đến nhạc sĩ Lê Văn Khoa, khi mà nói đến cái cuốn phim này và khi mà chúng ta xem ở trên cái YouTube, quý vị có thể xem cái cuốn phim này, thì cuối của cuốn phim đó là cái bản quốc thiệu Việt Nam Cộng Hòa lại do ban nhạc của phủ tổng thống đất nước này trình diễn tại Ukraine. Quả là một cái điều lý thú, nhưng mà tại sao mình phải bay qua bên Ukraine mà lại không là Hoa Kỳ, là Pháp, là Canada để mà tìm cái ban nhạc trình diễn vậy thưa anh?
Dạ, thưa anh và thưa quý vị, cũng là lý thú thiệt. Khi chúng tôi thực hiện cuốn phim Hồn Việt, Quốc kỳ Quốc ca Việt Nam, thì cái bản quốc ca Việt Nam á, thì cũng có các hội đoàn đã có sẵn hoặc là trên Internet, nhưng mà để đem vào cho một cái cuốn phim Hồn Việt nói vừa quốc kỳ quốc ca Việt Nam thì người Việt Nam biểu diễn cái bài quốc ca Việt Nam thì nó thấy nó cũng không nổi bật lắm, bằng cách là một cái bản nhạc nào đó ngoài của ngoại quốc mà họ thích thú, họ hiểu được cái bản quốc ca đó để hồi chất thì quả là hiếm có. Cho nên sau khi mà có một người, khi mà hỏi một người bạn ở bên Cali á, thì nói làm sao cho chúng tôi tiếp xúc được với nhạc sĩ Lê Văn Khoa, thì ông ta giới thiệu và cho số phone của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Khi trao đổi trên phone chỉ có 30 giây thôi là ông gật đầu, ông nói liền ông sẽ giúp. Nhưng mà ông giúp bằng cách nào đây? Thì ông suy nghĩ, nếu mà có một cái bản nhạc mà để mà chơi bản quốc ca đó tại Mỹ thì cái phí tổn rất là cao, chắc phải trên 100.000 đô la, chưa nói cái tiền bảo hiểm cho các nhạc sĩ, tiền mướn cái địa điểm để mà trình diễn, chưa nói tới. Cho nên rất là không thể thành được. Sau đó thì ông liên lạc đến Úc Châu, nhưng mà điều kiện cũng vậy, khó mà thực hiện. Nhưng làm sao mà ông quen được một số nhạc sĩ ở bên Ukraine, và ông liên lạc bên đó, cuối cùng thì họ đồng ý trình diễn cái bản quốc ca đó tại Ukraine, mà với cái giá cả không có cao lắm, cho nên chúng tôi đồng ý. Lúc đó xin tạm gọi là hai anh em đây. Lúc đó anh Khoa với chúng tôi á mới dự trù để mà tính toán một chuyến đi qua bên Ukraine. Sau khi mà liên lạc với bên đó rồi họ đồng ý rồi thì chúng tôi bay qua. Anh Khoa thì qua trước, chúng tôi thì qua sau. Thì qua đó thì gần như là họ đã sắp xếp đâu đó hết rồi. Thì chúng tôi có một cái là lo lắng, ban đêm đó là không ai ngủ được hết, bởi vì có một cái vấn đề gì đó về ngoại giao đoàn là cái tòa đại sứ cộng sản ở bên đó, mà nếu mà cái bản nhạc, xin nói rõ là nhạc sĩ Lê Văn Khoa có đề nghị với chúng tôi là đi, một là nhạc ban nhạc nhạc tướng, hai là ban quân nhạc, thì chúng tôi chọn ban quân nhạc. Cho nên ông đã liên lạc với bên Ukraine để chọn ban quân nhạc. Thì đêm hôm đó không biết có thể kết quả hay không, vậy mà như một cái phép lạ, sáng hôm sau thì họ cho biết là ban quân nhạc của phủ tổng thống đồng ý trình diễn. Chỉ có một chút là họ không mặc quốc phục mà là họ mặc thường phục, và tất cả người trong ban, thành viên trong ban quân nhạc đầy đủ hết. Phải nói rằng là một cái niềm hứng khởi, nhưng mà vì lao đầu vào cái công việc thì chúng tôi sắp xếp với hai người Ukraine để mà quay phim, thì bên Việt Nam Film Club là người thứ ba, thì phân công cái vị trí và góc độ để quay. Mặc dù là không phải là chuyên nghiệp thiệt, nhưng mà chúng tôi cũng đồng ý với nhau cái cách quay phim. Thì khi mà quay phim thì thuật đầu thì chúng tôi chỉ chú ý tới cái góc độ quay phim thôi, nhưng mà đến khi gần cuối cái bản nhạc đó đó, thì tự nhiên cái cách nhạc cụ của ban nhạc nó mạnh mẽ hơn, nó dẫn đến một cái mạnh mẽ mà chúng tôi lúc đó mới cảm thấy, lúc đó mới là có cảm giác mà bị xúc động đó. Khi mà vừa chấm dứt cái bản quốc ca đó cái thì chúng tôi vẫn như có cái gì đó nó cứ lẫn quẩn trong đầu, nó cứ lẫn quẩn ở trong phòng á, cái âm thanh của hồn Việt mà chúng tôi gọi bản quốc ca giống như là cái chính là cái hồn Việt của đất nước đó, nó lẫn quẩn đó, nó vang vọng từ trên trời hay là ở đâu đó là xa thẳm, giống như là nó vẫn còn vang vọng ở bên Việt Nam qua những cái cánh đồng hay là bay trên những cái bắc dòng sông của đất nước vậy đó, rất hết sức là xúc động. Sau đó thì chúng tôi về thì thực hiện cái cuốn phim, đó là cái bài quốc ca Việt Nam. Quý vị thính giả và anh Hoàng Tín cho phép chúng tôi nói đôi chút về cái bản quốc ca này một cách sự tưởng và là bất lực, nhưng mà đúng là chính cái vấn đề chúng tôi thấy đây là có cái cơ hội để giải thích. Quốc ca Việt Nam trên các video của chúng tôi hoặc là các video của những người ở trên YouTube thì có dư luận viên nói rất là cái câu này: miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa nghèo nàn nhạc, cho nên phải lập và lấy ăn cắp nhạc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Xưa đúng như vậy, cái bản đó là tác giả là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, đó là nói không qua về thôi, nhưng mà đi sâu vào lịch sử, đi sâu vào cái giai đoạn đó mới thấy rõ ràng hơn. Thì có cái tổng hội sinh viên Việt Nam, lúc đó là có nhiều cái tổng hội sinh viên trên các nước Đông Nam Á đều về đi về đó học hết. Thì riêng Việt Nam thì có tổng hội sinh viên Việt Nam nghĩ rằng là cái tổng hội phải có một cái bản nhạc dành cho tổng hội, cho nên đó họ mới lập một cuộc ủy ban để sáng cái người mà sáng tác một cái bản nhạc cho tổng hội sinh viên Việt Nam, đó là bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng, lúc đó là sinh viên Nguyễn Tôn Hoàng. Sau này thì chắc quý vị nhớ rồi đó, bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng cũng là phó thủ tướng trong thời đề nghị Cộng Hòa. Thì lúc đó ông là sinh viên, ông làm trưởng ban, ông mà tuyển chọn những cái người mà có thể sáng tác nhạc được, thì có những cái bản nhạc, bao nhiêu bản nhạc thì mình không biết, nhưng mà có một bản nhạc mà trong ủy ban đã chọn là cái bản nhạc của Lưu Hữu Phước. Rồi á, dĩ nhiên thì làm việc chỉ là một nhạc tác giả của nhạc sĩ, nhưng mà khi họ làm việc lại làm việc chung cho ủy ban, sửa nhạc gì đó thì không biết. Rồi sau cùng thì cái bản nhạc đó được chọn làm bản nhạc cho tổng hội sinh viên, đó là Sinh Viên Hạnh Phúc. Cái bản nhạc đó có cái, tôi đọc hai cái câu đầu thôi. Này sinh viên ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi, đi mở đường khai lối. Đó là một cái bài hát mà như là một cái bài thơ, rất là vần. Sau đó thì cái tới mà kỳ mà 1956 đó, thì Tổng thống Ngô Đình Diệm mới tuyển chọn một cái bài cho quốc ca. Thì bài Sinh Viên Hạnh Phúc đó được chọn, nhưng mà lại có sửa lời. Có sửa lời, tức đó là cái Quốc hội lập hiến chọn cái bản quốc ca đó năm 1956. Cái lời như thế này: để tôi dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, đi viết chữ thân sắc, à, thì nó rất rõ ràng hai câu thơ. Cái phần trên á, là đến ngày giải phóng, phần dưới là viết gì thân sống, cái phần rất là rõ ràng. Sau năm 1975 ra hải ngoại, thì bỗng nhiên một cái lúc nào đó chúng tôi là nghe trong một cái hội trường và một cái số đoàn thầy hát là quốc gia đến ngày thay vì quốc gia đến ngày giải phóng thì sửa lời lại là đáp lời sông núi. Cái mà sai biệt nhất là cái vần trên là đáp lời sông núi là vần úi, thì dưới là tiếp gì thân sống, hai cái vần nó chọn nhau, không phải là một cái bài thơ. Thưa quý vị, 1975 thì chúng ta mất nước và không còn chính phủ nữa. Trên bài quốc ca đó, nhiều người hát hay là các đoàn thể có cái sự khác biệt. Đối với chúng tôi không quan trọng, không quan trọng. Miễn là đó là bản quốc ca Việt Nam, cái ý nghĩa. Tuy nhiên, đối với Việt Nam Film Club, khi mà đi qua Ukraine hay là thực hiện cái bản quốc ca bằng tiếng Việt đó, thì chúng tôi trọng lịch sử. Cái lịch sử đó là bắt nguồn từ cái tài liệu của giáo sư Nguyễn Ngọc Quy soạn thảo rất là kỹ. Thì cái cuốn sách mà nghiên cứu đó có cái tên là Tiến trình hình thành quốc kỳ và quốc ca Việt Nam. Trong đó giữ nguyên văn như vậy: quốc gia đến ngày giải phóng, chúng phải đáp lời sông núi. Ở hải ngoại thì không, vì không có chính phủ thì ai muốn hát đó là cái quyền tự do. Nhưng đối với Việt Nam Film Club chúng tôi thì chúng tôi giữ tài liệu lịch sử như vậy. Nay mai nếu đất nước thay đổi thì bạn cái quốc kỳ hay là quốc ca đó là do chính phủ quốc hội của tương lai thay đổi như thế nào đó không phải là việc của mình. Nhưng ngày hôm nay đối với chúng tôi là chúng ta chưa có được một cái quốc gia Việt Nam tự do trở lại, đang ở chế độ cộng sản, thì họ dùng cái bài quốc ca của họ, nhưng chúng ta người Việt hải ngoại vẫn dùng bài quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Nói một chút, không phải so sánh mà chúng ta nghĩ lại cái giá trị, cái âm điệu, cái hồn của cái bài quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu nói như vậy, chúng ta có thể nghĩ đến cái bài Tiến quân ca của chế độ cộng sản hiện nay, tức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái bài quốc ca của họ có cái câu này: đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên gập ghềnh đường sắt, in máu chiến thắng mang hồ nước. Rồi ba câu, cho ba câu và câu kế tiếp nữa là thề phanh thây uống máu quân thù. Khi mà nghe cái bài cái quốc ca đó là chúng tôi lạnh người. Cái bản quốc ca của tất cả các quốc gia trên thế giới là hướng về tương lai, không có hận thù trong đó. Mà cái lá cờ đó là lá cờ cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Hồn nước mà mang cái màu máu thì đã là một điều cấm kỵ. Rồi cái mục đích của họ là cái quốc ca là thề phanh thây uống máu quân thù, khủng khiếp quá. Trong chiến tranh đánh nhau giết nhau để mà sống, để mà chiến thắng, đó là chuyện bình thường trong một cuộc chiến tranh. Nhưng mà cái bài quốc ca mà có một cái chủ đích thề phanh thây uống máu quân thù thì khủng khiếp quá. Cho nên sau đó hình như là Cộng sản có sửa lời lại, chẳng như là thay vì cờ in máu chiến thắng ma hồn nước thì họ sửa lại là cùng chung sức kiến thiết xây đời mới. Rồi cái câu sau họ sửa lại là từ bao lâu ta luốc căm hờn, chứ không phải là thề phanh thây uống máu quân thù nữa. Thì họ sửa lời là một lần nữa là cờ in máu chiến thắng mang hồn nước vẫn còn là mang hồn nước bằng cái in máu. Và cái câu sau cùng á, thay vì thề phanh thây uống máu quân thù thì họ sửa lại là vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Theo tôi nghĩ có lẽ họ cảm thấy bị phản ứng nhiều quá về cái lời ca sắc máu như vậy, cho nên họ sửa đổi. Dạ, có đôi chút là xin là chia sẻ đến Hoàng Tiến và quý vị thính giả.
Cảm ơn anh ngày hôm nay đã chia sẻ gửi đến cho quý vị bà con đồng hương hiểu thêm về những cái ca từ trong cái quốc thiều của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là so sánh của quốc ca của chế độ Cộng sản. Vâng, đúng vậy. Chúng ta thường lầm, và khi mà nếu mà ngày hôm nay anh không giải thích thì chắc có lẽ là Tính không có để ý đến, mà bây giờ thì Tính đã hiểu được cái nguyên gốc của cái bài mà của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác bài quốc thiều của Việt Nam Cộng Hòa. Anh muốn có câu nói gì bổ sung thêm trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin được mời anh nghe.
Dạ, xin cảm ơn Hoàng Tiến, xin cảm ơn quý vị. Đặc biệt tôi nói ngay từ đầu, xin cảm ơn anh Hoàng Tiến và đài phát thanh Dallas, và cảm ơn quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng là những cái cuộc mình trao đổi, cứ tạm gọi là thảo luận, hội đàm gì đó cũng được, nhưng mà đây là cái dịp rất là tốt để cho Vietnam Film Club và cá nhân chúng tôi được trao đổi với đài và anh Hoàng Tiến và quý vị. Thí dụ nay mai mà có thể có quý vị thính giả mà gọi vô những câu hỏi, nếu mà trong chương trình không trả lời được,
okay,
thì xin anh Hoàng Tiến ghi nhận lại để cho một cái kỳ tới chúng tôi có dịp, bởi vì khán giả mà họ rất là họ đang quan tâm cái vấn đề gì đó thì chúng tôi có dịp trả lời.
Dạ, vâng, cảm ơn.
Thứ hai là chúng tôi cũng rất là biết ơn đài, bởi vì Vietnam Film Club bao lâu nay á, 15-16 năm nay chỉ biết làm phim mà không nghĩ đến, không có thì giờ cũng có điều kiện thì đúng hơn, không nghĩ đến